Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, thời gian qua, chúng tôi trình bày về đề tài Phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống. Và chúng tôi đã trình bày những cám dỗ liên quan đến lời nói. Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa và mời Chúa làm chủ đời sống, chúng ta được tha thứ tội, ban cho đặc ân làm con dân của Chúa và được sống trong sự gìn giữ dẫn dắt của Ngài. Dù vậy, ngày nào còn sống trên trần gian và trong thân xác yếu đuối này, ngày đó chúng ta còn phải đối diện với cám dỗ. Điều nguy hiểm là nếu không nương cậy vào sức của Chúa, cũng như không ghi nhớ và không vâng theo lời Chúa dạy, chúng ta có thể ngã vào cám dỗ một cách dễ dàng mà lắm khi chúng ta cũng không ngờ. Ngày nào còn sống trong trần gian là chúng ta còn phải đối diện với cám dỗ. Có những cám dỗ thu hút mọi người giống nhau, nhưng cũng có những cám dỗ thu hút phái nam nhiều hơn phái nữ, hoặc những cám dỗ tấn công phái nữ nhiều hơn phái nam. Nói chung, người phụ nữ chúng ta thường bị cám dỗ hay vấp váp trong những phạm vi sau đây. Thứ nhất, không thận trọng khi nói năng, nên có nhiều vấp váp lầm lỗi, ảnh hưởng tai hại đến người chung quanh. Thứ hai, chú trọng đến nhan sắc, đến vẻ đẹp bề ngoài hơn là vẻ đẹp bề trong, trong tâm tính, trong đức hạnh. Thứ ba, có tinh thần đố kỵ hay ganh tị, không vui khi thấy người khác có điều gì hơn mình. Cám dỗ thứ tư là kiêu ngạo, thích được khen ngợi, muốn mình là người tài giỏi nhất, hoàn hảo nhất. Thứ năm là ích kỷ, hẹp hòi trong cách đối xử với người chung quanh, không tha thứ, cũng không chia sẻ. Cám dỗ thứ sáu về ham mê, tiền bạc, vật chất, nhất là ham thích nữ trang hay những trang phục sang trọng, đắt tiền. Cám dỗ thứ bảy là không vâng phục chồng, nhưng muốn điều khiển, muốn lấn quyền chồng. Thứ tám, không xem thiên chức làm vợ và làm mẹ là quan trọng, không nhìn biết đây là thiên chức Chúa ban. Cám dỗ thứ chín là không biết đặt thứ tự ưu tiên cho đời sống, nhưng phung phí thì giờ, tiền bạc, sức khỏe. Thứ mười, nuông chiều con cái quá đáng, không áp dụng kỷ luật hay là thiên vị với các con để được con thương. Cám dỗ thứ 11 là không bằng lòng với điều mình có, nhưng hay so sánh và mơ ước những điều người khác có. Thứ 12, dễ nổi giận và hay phiền giận khi sự việc không được như điều mình mong muốn. Và cám dỗ thứ 13 là làm gì cũng muốn cho thật hoàn hảo, nên khó khăn với chồng, với con và với chính mình nữa. Thưa quý vị, trong những tuần qua, chúng tôi đã nói về cám dỗ đầu tiên, đó là cám dỗ trong việc sử dụng lời nói. Lời nói là điều chúng ta sử dụng mỗi ngày với mọi người, mọi lúc. Nên đây là điều người phụ nữ chúng ta dễ vấp váp và vấp váp nhiều hơn hết. Hôm nay chúng tôi xin trình bày về một cám dỗ khác mà chúng ta cũng dễ ngã vào. Đó là quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài. Người phụ nữ, dù trẻ tuổi hay lớn tuổi, cũng thường chú trọng đến nhan sắc hay vẻ đẹp bề ngoài của mình. Vì vậy, đề tài chúng tôi chia sẻ trong tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay là quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài. Theo lời Kinh Thánh dạy, con người chúng ta, nam cũng như nữ, là tạo vật do chính tay Đức Chúa Trời tạo dựng. Và chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Vì vậy, con người đẹp và cao quý hơn muôn vật mọi loài. nhiều người không ý thức điều tốt đẹp này, nhưng quan tâm đến sắc diện của mình, và nhiều khi không chấp nhận điều đấng tạo hóa ban cho mình, đặc biệt là phái nữ. Có lẽ vì được gọi là bông hoa của đời, nên nhiều chị em muốn mình phải xinh đẹp. Nếu không được là hoa hậu, hoa khôi, thì cũng phải xinh xắn, dễ thương, dễ nhìn. Đây có lẽ là điều tự nhiên, vì người đời luôn ca tụng vẻ đẹp của người phụ nữ. Ví sánh người phụ nữ như là bông hoa và gọi phụ nữ là phái đẹp, vân vân. Thật ra, nếu được Chúa ban cho một vẻ đẹp đặc biệt và tự nhiên, chúng ta cảm tạ Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần cẩn thận, vì những người nữ xinh đẹp thường thu hút sự chú ý của nhiều người và lắm khi đem lại nguy hiểm cho chính mình. Vì trong số những người chạy theo người đẹp hay xem trọng những phụ nữ đẹp, thường có những người không tốt hoặc là thiếu đạo đức. Nói về vẻ đẹp hay vẻ lịch sự bên ngoài, như chăm sóc mặt mày cho sáng sủa, sạch sẽ, đầu tóc cho gọn gàng, áo quần sạch sẽ, tươm tất, vân vân. Điều đó không có gì là sai, nhất là đối với chúng ta là con dân Chúa, người đại diện Chúa trên trần gian này. Là người tin Chúa Giê-xu, người mang danh Chúa, chúng ta không thể để mặt mày lôi thôi, áo quần lết thết, dơ bẩn, vì người đời có thể nhìn chúng ta mà khinh khi chúng ta và chê cười danh Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta quá chú trọng vẻ đẹp bề ngoài, đến nỗi phải mất quá nhiều thời giờ để chăm sóc mặt mày, hay tốn kém tiền bạc để sửa mắt, sửa mũi vì không chấp nhận những gì Chúa ban cho mình, thì đó là điều không nên làm. Chú ý quá nhiều hay quá xem trọng vẻ đẹp bề ngoài là cám dỗ rất lớn đối với chị em phụ nữ. Lý do là vì những phụ nữ đẹp thường được nhiều người chú ý trọng vọng, được đối đãi đặc biệt hơn những người nữ khác. Khi xem hình ảnh những phụ nữ trên báo chí, trong TV hay phim ảnh, chúng ta thấy người ta luôn luôn ca tụng và đề cao vẻ đẹp bên ngoài. Khi nghe và thấy mãi những hình ảnh đó, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và nghĩ rằng vẻ đẹp bề ngoài là điều quan trọng. Và rồi mơ ước mình cũng được xinh đẹp như những người đó. Ngày nay, số người sửa mắt, sửa mũi rất nhiều. Người có tiền thì phung phí tiền bạc vào đó. Người không có tiền thì tìm cách hay vay mượn tiền để dùng vào những giải phẫu thẩm mỹ không cần thiết. Cũng có người phải mang nợ, bị khuyết tật hoặc bị bệnh chỉ vì muốn có một khuôn mặt hay thân hình đẹp theo tiêu chuẩn của đời. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta mỗi người một vẻ, không ai hoàn toàn giống ai, và mỗi người có nét đẹp riêng của mình. Nhưng nhiều người không chấp nhận điều Chúa đã ban. Và với sự tiến bộ của khoa giải phẫu thẩm mỹ, nhiều chị em đã sửa mũi, sửa mắt, để rồi rất nhiều người có cái mũi hay cặp mắt tương tự như nhau, không còn nét đặc biệt mà Chúa ban cho mình. Cũng có người đã cao tuổi, đã làm bà nội, bà ngoại, nhưng muốn níu kéo vẻ trẻ trung, nên đi căng da mặt, sửa mí mắt, vân vân. Nhưng thực tế là, những cái đẹp giả tạo đó không làm chúng ta trẻ lại, cũng không gia tăng giá trị của chúng ta. Nhưng trái lại, lắm khi khiến chúng ta trở nên lố bịch, không bình thường như những phụ nữ cao tuổi khác. Cũng có thể khiến chúng ta mất đi vẻ đẹp tự nhiên của người cao niên hay mất đi lòng kính trọng của người chung quanh. Chúng ta thường nghe câu, cái nết đánh chết cái đẹp. Hàm ý rằng vẻ đẹp bề ngoài không quan trọng bằng cái đẹp bên trong tâm tính của con người. đối với chị em phụ nữ. Vẻ đẹp của người có tính tình nhân hậu, hiền lành, cư xử nói năng hòa nhã với mọi người. Đó là vẻ đẹp chúng ta cần tìm kiếm và trau dồi. Vì đây chính là giá trị thật của người nữ tin kính Chúa.